hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh,
hạnh phúc thay giáo pháp cao minh,
hạnh phúc thay tăng gia hòa hợp,
hạnh phúc thay tứ chúng đồng. Ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù.
Vui thay chúng ta sống không bệnh dừa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau.
Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng.
Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quang âm. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mơ nghiệp ác,
trời sáng rực đời này thoát mây che.
Vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay.
Oh what a blessing, the birth of Buddhas, what a blessing, true Dhamma teachings, blessing of Sangha's harmony, blessing to all those who strive. How happily we live, friendly among the hostile, we dwell free from hate. How happily we live among misery, among miserable men, we dwell free from sorrow. How happily we live, unfrenzied among the frenzied, we dwell free from confusion. How happily we live with nothing. We will be joyful like radiant gods. So blessed is the birth of the Buddha, the Dhamma teaching, the Sangha harmony. Blessed is their striving.
Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh,
hạnh phúc thay giáo pháp cao minh,
hạnh phúc thay tăng gia hòa hợp,
hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù.
Vui thay chúng ta sống không bệnh dừa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau.
Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng.
Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quang âm. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mơ nghiệp ác,
trời sáng rực đời này thoát mây che.
Vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp tu vui thay. Vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp tu vui thay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử. Ngày hôm nay, hội đủ duyên lành, Phật tử chúng con vô cùng hân hoan chào đón giảng sư Đại Đức Thích Tâm Tiến đăng lâm về tịnh thất hiền như của chúng con. Và trước khi cung thỉnh thầy ban cho chúng con một thời pháp thoại, Nhật Hoa xin được phép giới thiệu sơ lược về tiểu sử của Đại Đức giảng sư Thích Tâm Tiến. Thầy Thích Tâm Tiến sinh năm 1991 và vừa được hai trường đại học hàng đầu thế giới là Đại học Harvard và Đại học Yale cấp học bổng toàn phần thạc sĩ về tôn giáo Master of Divinity. Thầy Thích Tâm Tiến từng học sơ cấp và trung cấp Phật học ở Việt Nam, sau đó học cử nhân ở Thái Lan. Hiện tại, sư thầy đang theo học bậc thạc sĩ ngành trí học tôn giáo ở Đại học Naropa, Mỹ. Thầy Tâm Tiến đi tu học từ năm 15 tuổi. Gia đình thầy có truyền thống theo Đạo Phật từ nhiều đời, nên tư tưởng và tinh thần từ bi trí tuệ của Đạo Phật phần nào đã thấm nhuần trong mỗi thành viên. Thầy chia sẻ rằng, tôi đi tu không phải là trốn vào chùa để xa lánh cuộc đời. Đây là con đường mà tôi chọn đi để tìm nguồn an lạc và mang niềm an lành đó đến với mọi người. Tôi luôn nghĩ rằng đi tu là hy sinh niềm hạnh phúc nhỏ của cá nhân để mang niềm hạnh phúc lớn đến cho nhiều người. Xin quý vị cho thầy một tràng pháo tay. Dạ, kính bạch thầy, và giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy ban cho chúng con một thời pháp nhũ để sắp tấn cho chúng con trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trước khi vào thời pháp thoại thì xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia trì.
Nam mô Bổn Sư
ở Việt Nam có việc khi mà giảng xong á thì thầy về phòng rồi quý Phật tử cũng đi công phu hay gì đó, ở bên đó nó không có cái sự gần gũi nhiều như ở bên này. Bên này ngồi gần vậy đó, nhưng ở bên đó là giảng ngồi rất là xa, ngồi trên cáo á. Còn ở bên Việt Nam thì mình ngồi gần nói chuyện, rồi sau khi nói chuyện xong rồi cũng ngồi chia sẻ nó rất là gần gũi. Còn nhiều khi cái gần gũi đó đó, quý vị ngồi rất là gần đó, làm giảng sư cũng run. Hồi chiều khi mà chúng ta đi, khi mà tự đi đón về thì mình cũng có nói chuyện về vấn đề mà làm sao cho mấy con em của chúng ta ở đây này, ra đến chùa, làm sao mình lấy cái tu của mình dạy nó tu, và cái tu của mình như thế nào và cách mình dạy như thế nào á là một vấn đề rất là khó khăn, bởi vì mình đâu có bắt các em ngồi tụng kinh như mình được. Mình lớn tuổi, mình ngồi, mình đã từng tu tập nhiều, mình tụng kinh một tiếng, hai tiếng không sao. Còn các em nhỏ ở đây nó rất là sướng, mà bắt nó ngồi kiểu một 15 phút thôi nó cũng đã lăn qua rồi, nghiêng qua nghiêng về rồi, đúng không? Cho nên cách tu như thế nào để cho các em đừng có bị chán đi chùa đó là cách mà quý thầy và quý sư cô ở Mỹ rất là trăn trở. Mà trước khi biết cách cho các em tới chùa tu, hướng dẫn cho các em tu tập, thì mình phải biết mình tới chùa tu là tu như thế nào cái đã. Đôi khi mình muốn dẫn người ta đi mà mình lại không biết đường đi, thì mình dẫn người ta đi đi đâu lên quên cho đời mọi người. Mình dạy nhau đi bày hết, đi làm hết, đúng không? Cho nên cái việc mà mình hỏi câu hỏi của mình khi mình đến chùa, mình tu như thế nào, nó rất là quan trọng cái gì. Cái đó là cái điều rất là cần thiết, không những cho những Phật tử ở Việt Nam mà nó cần thiết hơn cho những Phật tử chúng ta ở Mỹ. Bởi vì chúng ta ở đây á, thường á, các chùa đó là chỉ có một ngày chủ nhật sinh hoạt thôi, đúng không? Đa số các tình hình các chùa thật tự đến chùa một ngày chủ nhật để sinh hoạt. Một tuần mình đi làm, một tuần mình sống ở Ta Bà, rồi mình tới chùa có buổi chủ nhật mình tu, có đủ không? Nhiều khi tới có 2-3 tiếng à, tụng kinh xong rồi về à. Cả tuần như vậy mình đến chùa chỉ có mấy tiếng đồng hồ, tu vậy không đủ. Mình thử biết đủ hay không, mình ra đường mà bị ai đó mà họ nói cái gì mình phản ứng như thế nào là mình biết mình tu đủ hay không. Thế chút nữa đi ra mà mất đôi giác là biết tu đủ hay không. Tất nhiên từ những cái mà mình thấy và mình suy nghĩ đó, thì mình rút ra được 3 điều rất là quan trọng đối với một người tu tài gia cũng như người xuất gia. Mà đầu tiên, trước khi mình nói vào vấn đề đó thì mình nên định nghĩa với nhau là cái chữ gì, chữ tu là gì. Chữ tu mình nói về đúng không, nghe rất là quen. Có một lần Tâm Tiên hỏi mấy đứa nhỏ mà Tâm Tiên dạy đó, Tâm Tiên có một lớp dạy ở dạy các em nhỏ ở chùa ở Colorado, thì mình hỏi là con có muốn làm Phật tử hay không. Nó nói con không muốn làm Phật tử bởi vì con không muốn cạo đầu. Thì đối với mình á, đối với người Phật tử bình thường, mình nghe nói tới chữ tú á, là mình thường nghĩ tới cái việc cạo đầu đi vô chùa. Nhưng mà chữ tú nó có một ý nghĩa rất là hay đấy quý vị. Tú là
sửa thôi.
Sửa cái gì? Đi xe mà con chạy tốt mình có đến sửa không? À không. Cái gì sai mình mới sửa? Mình có điều gì sai không?
Không.
Không nữa.
Có.
Sửa là sửa một cái đó. Đôi khi mình nói mình tu nhiều rồi, mình cần sửa nữa. Nếu mà tu không cần sửa thì tu có thêm một ý nghĩa nữa cho mình, đó là là vun đắp, là tu bổ đó. Mình vun đắp những cái tốt, vun cho nó tốt hơn nhiều. Cho nên ai cũng phải tu cả. Người tốt hay xấu gì cũng phải tu cả. Người đừng nghĩ mình nói mình là Phật tử tốt rồi mình không tu, mà cái tu đó là cho những cái tốt nó được tốt hơn. Trong kinh Đức Phật dạy đó, có bốn hàng người, để xem mình thuộc hàng nào nha. Hàng thứ nhất đó là từ bóng tối mà đi ra ánh sáng. Hàng thứ hai đó là từ bóng tối mà đi vào tối tiếp tục. Hàng thứ ba đó là từ ánh sáng mà đi vào tối. Và hàng thứ tư là từ ánh sáng mà đi ra sáng. Mình nhớ bốn hàng đó chưa? Mình thuộc hàng nào? Hàng nào nói thiệt đi, chùa là một nơi tối ra sáng hả? Chắc không? Tối ra sáng là tối ra mờ mờ. À, tối ra sáng. Thì đó là cái tu đó. Mình biết được cái mình chưa tốt để mình sửa. Mình biết được cái mình đã tốt rồi thì mình tiếp tục phát huy, tiếp tục tu cho cái đó nó tốt hơn nữa. Đâu có ai là hoàn hảo cả đâu. Quý thầy hay quý sư cô cũng là những người đang bước trên con đường tu. Mình cũng cần phải sửa những cái sai của mình. Mình cũng cần phải tu bổ thêm những cái tốt cho nó tốt hơn nữa. Không ai là người hoàn hảo cả. Người hoàn hảo chỉ là người biết được cái sai của họ và họ cố gắng phấn đấu để họ sửa. Đó là người hoàn hảo, chứ không phải người không có cái sai. Đức Phật dạy có hai hạng người có sức mạnh. Là hạng người không bao giờ phạm cái sai nào cả, không bao giờ có lỗi gì cả. Đó là những bậc thánh rồi. Còn hạng người thứ hai có sức mạnh, đó là hạng người biết mình sai mà sửa. Mình là người có sức mạnh hay không? Mình có biết mình sai để mình sửa không? Hằng tháng mình có hai ngày. Là hai ngày gì quý vị? Đó, ngày sám hối. Sám hối để mình thấy được cái sai của mình để mình sửa. Sám là gì? Sám là nhận biết lỗi lầm. Còn hối là nguyện không tái phạm. Chỉ có sám mà không có hối thì cũng như không. Mình nói tôi biết lỗi của tôi rồi đó, tôi là sân si lắm. Nhưng mà cứ gặp trường hợp nào mình cũng sân si lên thì làm sao được? Mình phải sửa. Đó mới đúng nghĩa sám hối. Mình biết cái bình của mình là bình làm biếng. Sáng là nói tối nay ngủ là hứa với Phật là sáng mai dậy cùng kinh. Mà sáng ngủ 5 giờ rồi mà chuông báo thức rồi mà cũng chưa dậy. Đó là mình mới sám mà mình chưa hối. Sám là phải hối. Mình biết lỗi mình phải sửa, đó là tu. Thì đó là định nghĩa của chữ tu. Còn ba cái yếu tố mà rất rất là quan trọng đối với những người tu theo Phật, họ có thể nghĩ đó là áp dụng được cho tất cả mọi người đó. Cái thứ nhất đó là niềm tin. Lúc đầu á, mình nói muốn tin cái gì đó là phải hiểu trước mới tin, đúng không? Đạo Phật của mình là đạo trí tuệ, chứ không phải mình nghe cái gì rồi mình cũng tin. Nghe gì cũng tin là nguy hiểm lắm. Tin là tin vào cái gì? Cái niềm tin á, với trí tuệ nó đi đôi với nhau quý vị. Nếu mà mình là người tu đúng. Còn mình, nếu mà mình thiếu một trong hai cái đó, mình chưa phải là người thực sự đang bước trên con đường tu. Nếu mình chỉ tin không á, thì nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì có rất là nhiều thứ mà con người ta tin mà thực sự không mang lại lợi ích gì cho bản thân và cho mọi người xung quanh cả. Ví dụ trong này chúng ta có ai tin là đốt vàng mã để cho người chết được hưởng không? Có họ nói nha. Hồi đó tin. Sau này. Đó, cái đó là tin mà có, sau này có trí tuệ thì không tin cái đó nữa. Cho nên cái niềm tin nó cũng hay lắm quý vị. Khi mình tu á, theo Phật mà mình không tin, mình nói thế cứ tu tàn tàn thì sẽ tới đâu tới á. Thì cái đó khó mà đạt được an lạc lắm, khó mà đạt được cái quả đó. Bởi vì mình khi mình trồng một cái cây, mình vun trồng nó, tưới tẩm nó, chăm sóc nó, mà mình nói theo cứ trồng thôi, tới đâu hay tới đó, thì mình không thực sự bỏ hệ tâm của mình vào đó. Bởi vì khi quý vị trồng này, cho những cái nhân duyên vào đó này, ví dụ như khi chúng ta tu này, chúng ta cho những nhân duyên là chúng ta tu ngồi thiền tụng kinh này, rồi lại Phật, đó là những cái mà chúng ta tu, mình tin rằng khi mình tu như vậy đó thì cái quả của mình sẽ được sự an lạc. Khi mình có cái niềm tin vào cái việc mình tu rồi đó, thì khi mình đối với những cái cảnh nghịch duyên đó, thì mình có sức mạnh để mình vượt qua. Nếu quý vị không tin vào Đức Phật thì làm sao quý vị theo Đức Phật được? Nếu nói cứ tu theo Phật thôi, còn tới đâu hay tới đó, thì dễ bị lúng lấy lắm. Thật từ chúng ta rất là dễ bị lúng lấy đấy quý vị, bởi vì chúng ta chưa thực sự phát khởi cái niềm tin mạnh gì. Mình tin Phật mà ai nói gì mình cũng nghe. Những cái người mà thường các tôn giáo khác hay họ là thực tập những phương pháp khác á, mà cứ nói thôi hôm nay mình thử cái này đi, rồi ngày mai có người khác nói thôi ngày mai thôi mình thử cái khác đi, rồi cuối cùng mình như một cái người mà ngồi giữa đường mà đèo cái cây vậy đó quý vị. Quý vị có nhớ câu chuyện đó không? Cái ngồi giữa đường á, có anh trên ngồi giữa đường anh đèo cái cây, mà người này đi qua nói cái này không giống cái cây, anh đèo theo cái người này, rồi người khác đi qua nói cái này không giống, rồi đèo theo người khác, cuối cùng không ra được cái gì cả. Cuối cùng mình là một con người để cho người ta xoay chuyển, mình không có cái sự, không có cái lập trường của mình. Cho nên người Phật tử phải có cái lập trường thật là mạnh, thật là vững chắc. Mình đã tin, mình đã tu theo Phật rồi, cái gì ai nói gì mặc kệ họ, bởi vì cái niềm tin mình đã rất là mạnh rồi đó quý vị. Giống như cây, như tảng đá vậy đó, nó mạnh như vậy không có gì lung lay được cả. Trên ta sẽ thấy rất là nhiều người á tu theo Phật nhưng mà cũng bị lung lay bởi những cái tôn giáo mê tín nhiều lắm. Mình phải hiểu được điều đó. Thứ hai, khi mà mình tính á, thì cái việc mà tu theo Phật mình có bằng chứng, mà quý vị có những cái bằng chứng giúp cho mình thấy được, ví dụ mình gieo cái nhân nào thì mình gặt cái quả đó. Đó là tu theo Phật, đó là cái bằng chứng mà mình thấy. Ví dụ quý vị thử là người nóng giận đấy, người luôn luôn gặp cái gì cũng phiền não á, là mình nhìn mặt người đó là mình biết rồi, là cái mặt sao khó nhìn, khó ưa lắm. Còn cái người mà luôn luôn hoan hỉ với người khác thì rất là dễ thương, mà luôn luôn có nụ cười. Mà tú mà không cười đó là tú. Tú là phải hoan hỉ. Đó là cái nhân cái quả thôi, nó phát khởi ra trong cái khuôn mặt của mình, và là tấm nó xin tướng nhân quả rõ ra. Cái đó là cái sự thật. Cái đó là vừa khẳng định lại cái niềm tin của mình, mà vừa có sự thật để mình chứng minh. Chứ không phải nói là mình chỉ tin một cách mù quáng. Những người mà đi chùa đó quý vị, thầy đi chùa mà tu đúng pháp á, chứ không phải ai đi chùa cũng dễ thương đâu. Đi chùa mà tu đúng pháp á là họ rất là dễ thương. Còn đi chùa mà cứ phiền não không á, Thì uổng lắm. Đôi khi chúng ta cũng vậy, nhiều khi mình nghĩ mình là mình đi chùa lâu lâu năm là nhiều á, rồi mình thấy những người mới đi chùa mình thì ai mình cũng ưa hết á. Cái đó là mình tu coi lại đó, phải là phải coi lại. Bởi vì nhân quả nó rõ ràng, mình dễ thương cái người thì mình nhận được sự dễ thương. Cái đó là chắc chắn là như vậy. Nhưng mà đôi khi á, có những cái điều trong nhân quả mình không giải thích được. Đó là nhiều cái nhân mà nhiều đời nhiều kiếp trước mình làm, mình sống ác, rồi kiếp này mình mặc dù mình tu nhưng mà mình vẫn bị trả lại cái quả đó, nhưng mà nó nhẹ hơn. Thì đó là do nhiều đời nhiều kiếp, giống như cái vị trồng một cây cái ăn quả lâu năm, mình đâu phải là trồng một hai tháng mà được đâu. Mình muốn nó có quả thì phải một thời gian rất là lâu. Cái đó không, đôi khi người ta rất là khó tin. Người ta nói là sau kiếp này cái mình ăn ở tốt vậy mà mình gặp những điều không tốt, mình vẫn gặp những điều khó khăn trong cuộc sống. Thì cái nhân quả đôi khi mình không thấy được, vì nhân nhiều đời nhiều kiếp rồi, mình huấn tập nhiều đời nhiều kiếp rồi. Đó là cái nghiệp của mình đã tạo rồi. Và mình muốn có được cái quả tốt đó, thì bây giờ mình gieo nhân tốt. Vậy đơn giản vậy thôi. Rồi mình trở lại cái vấn đề mình tin này. Bởi vì nãy giờ mình nói đó, là khi mà mình phát về niềm tin thì mình phải tin cho chắc. Mà muốn tin cho chắc á, là phải có những cái điều mà chứng minh cho mình thấy được. Tại sao mình tin theo Đức Phật? Bởi vì Ngài dạy cho mình con đường sống được an lành, được hạnh phúc trong cuộc sống. Ví dụ chúng ta cứ mỗi người mà giữ năm giới thôi là được, là mình bình an rồi. Không biết quý vị có biết năm giới không? Hồi trước tôi xin hỏi một cái đi dạ một chùa kia, hỏi quý vị có biết năm giới là gì không? Một vài người nói được ba giới à, còn quên. Đó, mình chỉ cần giữ được năm giới đó thôi là mình cảm thấy mình bình an rồi. Đó là cái con đường mà Đức Phật dạy cho mình. Đó là do mình tin vào lời Ngài dạy, mình thực hành theo và mình đạt được kết quả. Chứ không phải Ngài nói xuống. Ví dụ chúng ta là những người đam mê cờ bạc đi. À, cái đó là giới thứ mấy? Đi đánh bạc với nghiện ngập đó là giới thứ mấy? Thấy có gì đó sai rồi đó nha. Giới thứ 5. Nếu mà mình không giữ giới đó thì con này mình bán nhà, đúng không? Bởi vì mình tham mê cơ bạc nghiện ngập những thứ đó thì mình khổ trái khổ, rồi vợ con gia đình mình khổ. Chỉ cần mình giữ được cái giới đó là mình có được sự an lạc về việc không bị mất của, mất sự hạnh phúc trong gia đình, đúng không? Có cái gì gọi là mê tín ở đây không? Không. Mình cũng không nên tính rằng Phật là một người có quyền năng gì đó để mà bán phước, giáng hòa cho mình. Phật đâu làm được chuyện đó đâu quý vị. Nếu mà quý vị hôm nay nói muốn đi tới đây nghe thuyết pháp, mà mình cứ ở nhà mình cầu nguyện Phật ơi cho con tới được chùa nghe thuyết pháp mà mình không có đi thì làm sao mình tới, đúng không? Mình phải đi. Giống như mình đi học, mình không học bài làm sao mình được. Rồi mua nải chuối đấy cũng Phật cầu cho con trúng lottery là không được. Cái gì tính là phải có cơ sở đó. Phật chỉ dạy cho mình cái con đường đi hay không là do mình. Phật dạy nói các con hãy cười hàng ngày đi, sẽ được an lạc cho mình và cho bạn, cho mọi người. Rồi mình cũng cười, mình ngày nào mình cũng gặp được ai mình nhanh là mình đâu được an lạc đâu. Phật dạy giữ giới đi sẽ được an lành, mà mình không giữ giới thì làm sao mình được an lành, đúng không? Cho nên đó là cái mà mình lấy làm cơ sở để mình tính vào Phật. Mà tính vào Phật là tính vào con đường mà Ngài dạy. Bên đạo Phật mình nói quý vị, bởi vì đạo Phật mình quá tự do, ai muốn tu ai muốn tu thôi á. Cho nên nhiều khi mình cái sự giải đại của mình luôn luôn nó thắng mình. Các vị có thể đào thịt quả từ gió không? Muốn tu tu, muốn thôi nghỉ. Hiểu rồi, người ta nói ăn chay mà ăn chay đùng á, tu lên cũng là tu đùng nữa. Mà đâu phải, đâu có ép ai tu được đâu, đúng không? Mình đâu có ép người ta là hôm nay phải tu đâu. Cái đó là nó xuất phát từ sự từ giác của mỗi người. Mà từ giác là sao? Là nó phát xuất phát từ bên trong mỗi chúng ta, chứ không phải bị bắt ép. Từ giác là sự xuất phát từ bên trong mọi người. Đôi khi quý thầy đi tu ở chùa đó, là đôi khi cũng bị sư phụ, nhiều khi mình còn trẻ mình cũng hay giải đãi, sư phụ cũng hay nhắc nhở mình. Đôi khi cái sự từ giác của mình cũng cần được nhắc nhở bởi người khác. Có thể hai bác ở nhà gần nhà nhau, bác này đi chùa là mình phải gọi bác kia đi, nhiều khi cái từ giác của bác kia là chưa có mạnh. Hôm nay có cái phim gì hay quá, tôi ở nhà tôi coi phim. Nhưng mà bác kia là bác từ giác mình hơn, bác vô bác tu xong bác hú cái người kia đi, gọi là tu hú, hú người kia đi để mà tu chung với nhau. Đôi khi cái từ giác của mình có thể nó xuất phát từ bản thân, nhưng mà nó cũng có thể được nhờ sự hỗ trợ từ đại chúng. Mình đến chùa là cái sự từ giác mình nó mạnh hơn. Nếu quý vị ở nhà cũng có thể tu được vậy, nhưng mà đến chùa đó có cả một cái đại chúng như thế này thì từ giác của mình sẽ mạnh hơn. Như cái mình muốn ở chùa, mình muốn giải đại cũng đâu được, mọi người đang tu ngon lành vậy mà, mình cũng phải tu theo cho nó giống họ chứ, đúng không? Cho nên đó là cái niềm tin của chúng ta với Đức Phật. Mà niềm tin đó sẽ phát từ trí tuệ. Và tin theo Phật là tin theo con đường của Ngài đi, xuất phát từ sự từ giác của bản thân mình. Và khi mà chúng ta tin như vậy đó, mỗi người đều có niềm tin mạnh như vậy đó, dù cho ai có nói gì, làm gì với mình cũng không bị lung lay. Mình phải làm sao để mình có được cái niềm tin mạnh lên như vậy đó quý vị. Cái thứ hai á, cái quan trọng thứ hai đó, đó là sự phát nguyện quý vị ạ. Nếu mình chỉ đơn thuần mình tính không thôi đó, mà mình không phát nguyện đó, thì nó thiếu lắm. Phát nguyện là làm sao? Là mình khởi lên cái tâm nó từ trong bản thân mình xuất phát ra, nó khởi lên tâm mình phát nguyện đối trước Tam Bảo, đối trước Đức Phật, hoặc đối với một người nào đó, mình phát nguyện rằng tùy theo những cái hành nguyện, sự tu tập của mình mà mình làm. Ví dụ mình tin rằng á, đến chùa tụng kinh lễ Phật mình sẽ được an lạc, đó là cái tin của mình thôi ha, mới là tin thôi, tin như vậy. Nhưng mà đơn thuần chỉ niềm tin không á, nó chưa đủ mạnh để giúp mình vượt qua những cái phiền não, những cái nghiệp chướng trong bản thân mình. Mình nghiệp nặng lắm. Nếu mình đến thành chỉ tính như vậy không, mình chưa phát nguyện ra. Tôi phát nguyện là mỗi tối tôi phải tới chùa tụng kinh dù nắng hay mưa. Khi mà phát nguyện được như vậy thì chắc chắn mình có thêm động lực. Giữa niềm tin và sự phát nguyện nó liên kết với nhau quý vị. Giống khi chúng ta niệm Phật cũng vậy đó. Mình tin rằng khi mình niệm Phật đó, thì mình được Đức Phật gia hộ cho mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Khi mình tin như vậy rồi, mình phải phát nguyện với Phật rằng á, con phát nguyện là mỗi ngày con sẽ niệm 1000 lần, hoặc là 50000 lần, hoặc là mình phát nguyện rằng mỗi tháng con sẽ ăn chay nửa tháng. Bởi vì mình nói ăn chay tốt, ăn chay có lợi cho sức khỏe, ăn chay vì lòng từ bi, mà mình không phát nguyện thì mình làm được. Nên có cái sự phát nguyện, có người chứng minh cho sự phát nguyện của mình, thì khi mà mình muốn break nó đó, break cái sự cái niềm tin của mình nó cũng khó, bởi vì mình đã phát nguyện rồi. Nhưng quý vị giống như đó là như một cái lời hứa vậy đó. Mình hứa với thật là thật, từ nãy con quyết tâm là con không có nhắn nhỏ nữa, là phải hứa với thật, là phát nguyện với thật. Như vậy sự phát nguyện nó quan trọng lắm quý vị. Mình phải phát nguyện, mình phải nói ra kia mới được, chứ mình tin nó chỉ là trong cái tâm của mình thôi, cái mental của mình thôi. Còn khi mà mình nói ra đó là có cái năng lượng, nó rất là hay. Có cái năng lượng đó mình nói ra, mình nói cho vũ trụ nghe, mình nói cho Phật nghe, mình nói cho hộ pháp nghe, mình nói cho bạn đồng tu mình nghe. Quý vị thử đi, lần sau đó mình tới mình gặp các bạn đồng tu mình nói tôi phát nguyện là từ nay trở đi là tôi không có bà Tám nữa. Rồi mình đã hứa với người kia rồi đúng không? Mình hứa với họ rồi mà mình mỗi lần mình muốn mở miệng ra mình nói chuyện bà Tám á, là mình nhìn quen có người đó không? Khi mà mình nhìn quen đó rồi đó, là mình nghĩ mình cái phát nguyện của mình trở lại, mình thấy à, lúc trước mình đã phát nguyện vậy rồi mà sao bây giờ mình còn tạo lại cái nghiệp thành chí. Mình phải nói ra mới được. Nếu không thì khi mà dạy cho mấy em học sinh sinh viên á, mình nói với mấy đứa đó là mỗi ngày á nên phát nguyện hoặc là nói với bản thân mình rằng á, look in the mirror and talk to yourself that you are so beautiful, the person in the mirror. Mỗi ngày phải nói như vậy. Nhiều khi á, ở Mỹ đây này hoặc là Việt Nam có cái trường hợp là các em nó cứ tự ti về bản thân nó. Những cái người đẹp nhất mà mình thấy đó là ai? Mỗi ngày đó là chính mình. Mình phải nói được như vậy. Mình nói để mình cố gắng mình hoàn thiện hơn, chứ không phải nói để mà mình tự khen mình đâu. Mình nói vậy để mình sống, mình an lạc từng giây từng phút, mình có được sức khỏe, có được tất cả mọi thứ này. Đó là cái cũng như lời hứa, cũng như sự phát nguyện vậy đó quý vị. Cho nên sáng mai đó, dậy ngủ dậy đó, từ nói bản thân mình hoặc là từ phát nguyện với mình là hôm nay mình sẽ phải sống một ngày thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều tiếng cười. Mình phát nguyện như vậy, đừng có chỉ suy nghĩ thôi, phải phát nguyện ra, phải nói ra. Nói ra nó có cái năng lực lớn lắm. Trong việc tu cũng vậy, cái việc phát nguyện, khi mình tin vào, mình tin là đến hiền như tình Phật ở đây, tu tập cũng vậy, mình sẽ có được an lạc. Thì mình phát nguyện rằng mỗi tối hoặc là mỗi tuần mình phải tới đây một lần để tụng kinh, để nói chuyện chia sẻ Phật pháp với mọi người ở đây. Đó là sự phát nguyện. Sau khi nguyện xong thì chúng ta làm gì? Phải, mình nguyện xong nè, mình hứa rồi mình có làm không? Đó phải hành, phải thực hành. Nguyện cho đạo mà thực hành người ta nói là gì? Hứa lèo. Theo ngôn ngữ thế gian gọi là hứa lèo. Mình phát nguyện với Phật là mỗi tối mình ở nhà dù khó khăn, dù mệt mỏi như thế nào nhưng mà mình cũng nên ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật 15 phút. Mình hứa với Phật rồi thì mình phải làm, chứ hứa rồi mà hứa lèo Phật là Phật buồn đó. Cũng vậy, mình hứa với bản thân mình rồi mình phát nguyện với bản thân mình, với mọi người xung quanh, mình làm điều gì đó thì mình cần phải thực hành. Chứ mình cứ ngồi mình hứa không rồi cuối cùng chẳng ai tin. Cái niềm tin nó bắt nguồn từ tin với bản thân mình. Cái phát nguyện là phát nguyện cho những người xung quanh biết. Và cái thực hành là mình carry on, là mình bắt tay vào mình làm, mình thực hiện. Không có cái gì dễ dàng để chúng ta đạt được mà... Không có cái điều gì mà chúng ta đạt được một cách dễ dàng nếu chúng ta không bỏ tâm, bỏ công sức vào đó. Các những cái người theo các tôn giáo khác, họ có thể đơn giản họ chỉ cầu nguyện mà thôi. Họ chỉ có nhiều nơi đó chỉ đem tiền, đem của tới tặng, tới cúng rồi tính vào đó là tất cả mọi thứ sẽ được thực thể được theo cái cái mà điều họ muốn, nhưng mà đạo Phật mình không có như vậy. Chính vì cái như vậy, đôi khi những Phật tử mà chưa có niềm tin mạnh á, họ làm biến, họ bỏ đạo Phật đi, họ theo những cái kia đó về hết, chỉ cần ngồi cầu nguyện là được rồi. Còn đạo Phật mình phải tu, phải thực hành, mệt quá. Có ai là tu mà về đâu á? Tu đôi khi tu là cái gì, mình phải làm sao cho cái thân mình nó ngã lời mình, chứ không phải tu là để mình chiều theo cái thân này. Tu cũng dễ, nhưng mà khi mà mình biết được mình phát nguyện mình tu rồi đó, thì cái sự tu của mình nó như một cái dòng chảy vậy đó, nó không bị ép buộc, nó không bị gường ép, nó như một dòng chảy vậy đó. Thì tâm tiên thấy ba cái yếu tố đó, thứ nhất là cái niềm tin này, thứ hai là sự phát nguyện, và thứ ba là sự thực hành. Ba yếu tố đó nó rất là cần thiết đối với những người tu, hoặc là những người không tu, người đời cũng vậy quý vị ạ. Người đời đó, ví dụ những em học sinh đi, nếu mà nó không tin nó học giỏi thì nó sẽ không bao giờ học giỏi được, bởi vì trước kia nó phải tin vào bản thân nó là chất. Nếu nó không tin làm sao nó vượt qua những cái khó khăn được. Thứ hai, nếu nó không có phát nguyện, bên ngoài nó không nói phát nguyện, nhưng nó sẽ là từ nói với bản thân mình và nói với cha mẹ hoặc nói với những người xung quanh là nó sẽ làm được điều này, để cố gắng làm được điều này. Và thứ ba nữa đó là khi nó nói được như vậy rồi đó, thì những người xung quanh sẽ hỗ trợ và chính bản thân các em bạn sẽ cố gắng làm. Cho nên người tu hay người đời, ba yếu tố đó nó rất là quan trọng. Thiếu một trong ba thì chúng ta cũng khó thành tựu trên con đường mình đi. Cho nên việc tu là phải xuất phát từ bản thân. Cho nên quý thầy, quý sư cô có nói nhiều đi chăng nữa mà mình không có thực hành á, không có ba yếu tố đó thì dù nói cho đến kiếp sau đi chăng nữa mình cũng khó mà thành tựu. Mỗi người chúng ta này, Đức Phật dạy này, Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường, Đức Phật dạy rằng mỗi người chúng ta đều có cái khả năng, đều có cái tiềm năng giống như Đức Phật. Mình không chỉ là một cái bản thân, không chỉ là một cái ngã, không chỉ là một cái self này đâu, mình là nhiều hơn thế nữa. Nếu mà mình chỉ bỏ buộc bản thân mình trong cái ngã này đó, trong cái tối này đó, thì mình reject, mình phủ nhận hết tất cả mọi thứ, và cuối cùng mình bị ràng buộc vào cái tôi này. Và khi ra đi, khi mà cái ngày mà chúng ta gọi là thanh tịnh thanh ứ, cái ngày đó chúng ta khó mà ra đi được. Chắc chắn là ngày là người nào cũng phải tới cái ngày đó thôi, đúng không? Có ai không tới ngày đó đâu, người tới trước người tới sau thôi. Có người nói thầy cho theo thầy vài bữa, thầy đi rồi thầy kéo lên, kéo thầy kéo lên Phật, kéo lên mà nói Phật tới cho con còn ít tiền để xài hết đã, chứ từ rồi kéo con lên, lúc đó Phật cũng thua. Cái đó nó đơn giản chỉ là cái niềm tin của mình thôi. Nếu mình tin mình có thể làm được, mình tin mình sẽ tu được an lạc, mình tin mình người ta làm được mình sẽ làm được, Đức Phật làm được mình sẽ làm được, thì mình sẽ làm được. Phải tính như vậy quý vị ạ. Tính làm sao để mỗi ngày cái niềm tin song song với sự phát nguyện và sự thực hành của mình đi với nhau á, làm cho cái việc tu tập của mình mỗi ngày mỗi mạnh lên á. Làm sao mà để mỗi ngày mỗi người ta nhìn mình người ta cảm thấy hoan hỷ, người ta nhìn mình người ta cảm thấy an lạc, đó là mình tu theo chánh pháp, tu đúng. Còn mà tú mà ai nhìn mình cũng ưa đó thì phải có lại. Quý thầy quý sư cô cũng tu quý vị, tu nhiều hơn quý vị đó. Vì ở chùa có cái môi trường tu dễ dàng hơn quý vị ở ngoài đời. Người ta nói có ba loại tu, đó là thứ nhất tu Tú nào khó nhất? Tú chờ hay tú nhà? Nhà khó nhất hả? Tú chờ khó nhất hả? Nhưng mà tú chùa dễ nhất đúng không? Vô đây ai cũng dễ thương rồi. Đúng không? Vô chùa là dễ tú lắm, bởi vì ai cũng dễ thương hết á. Mà muốn dễ ghét cũng được nữa. Bởi vì thấy ai dễ thương mình phải dễ thương theo cái năng lượng của đại chúng là mình dễ thương. Dễ thương theo. Mà ra chờ á, vào về nhà đó. Có người nói là muốn biết bạn tú như thế nào thì bạn sống. Hãy sống với gia đình một tháng là biết mình tú như thế nào. Ra chờ thì đâu phải ai cũng tú như mình. Ra chờ thì người này người kia. Về nhà thì cái người mà mình sống hàng ngày với nhau, con cái rồi vợ chồng. Mẹ chùa đó mà tú giỏi mà tú mới được mới ghê lắm nè. Còn tú chua về thì tú đơn giản thôi phải không? Cho nên như thầy thua cái việc chỗ đó. Cái vì tú ở nhà luôn luôn gặp nhau, các thành viên trong gia đình gặp nhau đều cười nói vui vẻ, thì lúc đó mình tu hơn với thầy. Cho đến đây quý thầy và quý sư cô là gặp quý Phật tử là cười không à, thì đâu có phiền não gì đâu. Tới đây là toàn ái cũng có một tấm nguyện là muốn tu cả, thì đâu có phiền não gì đó. Và mình áp, mình đem cái tu của mình áp dụng vào gia đình, vào cuộc sống trong xã hội ấy, thì mình áp dụng được nó mới khó. Mà mình có làm được không quý vị? Được không? Quý vị tính quý vị làm được không? Không hả? Phải tính là mình làm được. Nói nãy giờ đã không tin rồi. Tính là mình phải, mình tính là mình làm được. Có thể nó rất là khó, ai nói dễ đâu, khó lắm. Nhưng mình phải tin. Mình phải tin là mình làm được. Và mình phát nguyện về gặp vợ gặp chồng, mình nói tôi phát nguyện với ông này là kể từ đấy trở đi là tôi không cãi nhau với ông nữa, không cãi nhau với bà nữa. Phát nguyện vậy, ông nói ủa bà đi chua về một ghế người ta. Phát nguyện rồi không cãi nhau luôn. Rồi khi mà phát nguyện như vậy mà gặp cái chuyện gì mà muốn cãi nhau đó là mình nhớ lại à, ông thầy tôi tiền ông nói đó là mình tu mình phải hành chứ. Mình hành là sao? Mình đã phát nguyện là không cãi rồi, là khi mà ông muốn cãi là mình im lặng, mình đi chỗ khác chơi. Cho ông nói gì ông nói, cho bà nói gì bà nói. Nói đã xong bà hết mệt và nghỉ không nói. Bởi vì khi mà cãi nhau đó, ai cũng muốn mình hơn cả, đâu ai muốn thua đâu. Mình cãi nhau thì con cãi nghe, hàng xóm nghe. Mà đi chùa mà mình đi chùa tụng kinh nhiều mà cứ về cãi nhau như vậy đâu tốt đâu ha, đúng không? Nó nói sao sư cô dạy sao mà bên nhà cãi nhau không? Rồi quý vị làm được không?
Dạ được.
Đó, con này làm được. Thầy nói mày như vậy đó, được không?
Được.
Maybe nữa. Mình phải sure. Mình phải 100%.
You can do it.
Yeah. Từng mình làm từng ngày quý vị, không phải về là đổi được liền đâu. Nói hôm nay cười cười nói vậy chứ mà về là gặp phiền hào cũng nổi lên như thường, nhưng mình giảm bớt. Ví dụ 10 phần thì mình giảm con 8, 6, 5, 4, 3 phần. Từ từ đúng không con? Giảm từ. Mình phải giảm từ. Chứ không phải giảm được đi, giảm được liền. Khó lắm, giảm được liền. Chỉ có những người mà giỏi mới giảm được liền thôi, còn mình là giảm từ. Hằng ngày. Bởi vậy cho nên mình phải đến chùa, mình phải tụng kinh, mình phải ngồi thiền hằng ngày mà nó xây dựng lên từ quý vị. Đừng có đợi đến khi mình phiền não rồi mình mới tu. Đợi lúc đó muộn rồi. Mình phải tu ngay cái lúc mà mình bình thường để mình gọi là huấn tập, mình phải kết tập được cái năng lượng đó để khi mình có để mình đem ra mình sử dụng chứ. Giống như mình phải để dành tiền khi mình đau ốm mình đem ra chứ, đúng không? Thế còn mình bây giờ mình nói tôi khỏe tôi cần gì để dành tiền hay gì đâu, lúc đau ổn đau khổ mà đang nó sử dụng, thì mình cần phải thú thật là mình phải để dùng từ từ như vậy, nó build lên từ. Thì hôm nay Tâm Điện có duyên được nói chuyện với quý vị, nhưng mà Tâm Điện không muốn nói một chiều, bởi vì nói một chiều thì dễ rồi, mình muốn có cái sự đối thoại giao lưu với Phật tử ha. Thì quý Phật tử nào có câu hỏi hoặc là có comment hoặc là có bài hát hay là có gì đó, mình cứ giao lưu thôi. Sự giao lưu trong chùa nó cũng mang lại sự gần gũi với nhau, bởi vì bên này bên Mỹ này thì điện thoại Phật tử rất là dễ thương, rất là gần gũi, nên muốn giao lưu như vậy. Quý vị cho hai ca sĩ cho một tay.
Dạ không phải chỉ cho hai ca sĩ cho cổ tay mà cho đạo tràng của chúng mình cho có tay. Vậy thì cũng mời quý Phật tử cùng hát chung với lại chị Thanh Lương và nhà khoa nhé. Và em mời chị bắt giọng ạ.
Vào cổng chùa nghe tiếng chuông nhắc người buông, lên chân điện
thấy quý thầy mặc cái áo vàng vàng này nè, mình thích, thấy rất là thích. Rồi về lấy cái mền á, lấy cái mền không, là mình quấn quấn lên người làm giống người tu vậy đó. Rồi thì thích cái tu vậy đó, lúc nhỏ chẳng biết gì thì nói thích vào chùa ở. Và tâm địa xin ba mẹ đi tu là ba lần, mình nhớ là xin ba lần, một lần lúc 7 tuổi, một lần lúc 10 tuổi và một lần lúc 15 tuổi. Thì hai lần đầu ba mẹ nói là con nhỏ chưa biết gì mà tú gì. Thì lần sau 10 tuổi là lúc đó, 15 tuổi là lúc đó mình lớn rồi. Thì lúc đó ba mẹ nói thôi được rồi, thôi đi. Nhưng mà ban đầu nói cái vì nghe là nói nhỏ thôi nha. Đừng kể ai nha. Hoặc là đi tu là biến học. Do nói vô chùa chắc khỏi học. Bởi vì không phải học giờ mà học, học cũng giỏi lắm. Nhưng mà nói chắc vô chùa chắc mình chỉ đi tụng kinh rồi đi tụng kinh gõ mõ thôi, bởi vì mình cứ nghĩ là vô chùa chỉ là tụng kinh gõ mõ thôi. Nhưng mà ai ngờ vô chùa học còn nhiều hơn rồi đó. Học rồi từ Việt Nam học qua là Thái, rồi học lên qua tới Mỹ. Nó thì nghĩ nói bản thân mình á, là khi mình học ở Thái xong là về không học nữa. Học BA á, học cử nhân ở Thái xong là không học nữa. Nhưng học cử nhân ở Thái xong rồi bắt đầu cũng nộp đơn qua Mỹ để học Master. Rồi nói thôi, quyết định là học Master xong là không có học nữa nha. Nhưng mà rồi cũng phải học nữa. Thì bởi vì trường nó nhận á, mình đi học tiếp. Thì cái việc mà đi qua Mỹ là do Tâm Tiến đi theo diện du học sinh thôi. Học qua đây học Master, Tâm Tiến vừa tốt nghiệp ngày tuần trước, vừa tốt nghiệp tuần trước. Lúc đó sư phụ có qua dự. Sư phụ tiện lái không?
Dạ.
Thầy thích chất chính được đi chuồng Pháp á. Dạ. Thì mới tốt nghiệp xong, thì cuối tháng 8 này là tiếp tục vô qua bên bán khá học. Dạ. Ai ngờ mình cái việc ban đầu mình nghĩ mình đi tu sẽ không phải bị học, mà cuối cùng học. Học cái gì hả?
Thầy nói gì thì mình cứ nghe. Nếu không thường nhiều, thích cao thì tâm tính lặng, tới ra là như miếng cười. Ta cứ ra thơ thật vui, mà chẳng đang bên vật vấn. Ta đang tin nhận và tâm tính sang.
Cho muôn nơi tan biến mê ta
ca ngợi đạo Thích Ca, cho câu ca lan ra xa tràn hòa thiên tha. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Xua tan bao tham tàn gian dối, tình thương vang lên xua tan ngàn oan trái cuộc đời. Niềm đau vô minh khi xưa giờ đây tan như cơn mưa, vì Phật đã đản sanh ra đời. Đức Thích Ca, Đức Thích Ca, đấng cha lành của chúng ta, ban an vui cho muôn nơi tan biến. Ta hát vang, ta hát vang để ca ngợi đạo Thích Ca, cho câu ca lan ra xa tràn hòa thiên tha. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Càng vui hơn nơi nơi ca vang chào đón từ tôi.